Chương 603, món quà của Trư Bát Giới. Ba ngày sau, Tử Lăng, Bàn Cổ và những người khác quay trở lại Diệt Thế Ma Quốc. Tuy nhiên, nơi đây giờ đây trở thành một tòa thành hoang phế. Cái đầm nước trước đây cũng được họ tìm kiếm kỹ lưỡng, nhưng không thu hoạch được gì. Bàn Cổ trong cơn tức giận thậm chí còn hất tung cả đầm nước lên trời, nhưng vẫn không phát hiện ra gì. Nguy Hoàng Tuyền cũng dẫn theo thuộc hạ đến Vạn Yêu Quốc để tìm hiểu sự thật, nhưng lại không thể tìm thấy Vạn Yêu Quốc ở đâu. Trên thực tế, vị trí của sáu đại thần quốc đều tương đối bí ẩn. Nếu không có người dẫn đường thì người khác căn bản không thể tìm thấy. Sau khi chấp pháp giả ban hành quy định cấm chiến tranh quy mô lớn giữa các thần quốc, để phòng ngừa các thế lực thù địch cử cao thủ đến phá hoại, vị trí của mỗi thần quốc đều không cố định. Linh Uy Ngưỡng lo sợ Tử Lăng và Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ Vạn Yêu Quốc nội bộ suy yếu mà tấn công, nên đã chọn cách ẩn náu hoàn toàn. Vì vậy, dù Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác không thể tìm thấy Vạn Yêu Quốc, nhưng ngay cả những cường giả cấp cao và phi thăng thế giới khác cũng không thể đến được Vạn Yêu Quốc. Tuy nhiên, tổn thất mà điều này gây ra cho Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác là không đáng kể. Nhờ phản ứng kịp thời, Vạn Yêu Quốc đã tránh được một tai họa. Sau đó, các chấp pháp giả đi trước chiến trường vực ngoại cũng lần lượt trở về, buộc Tử Lăng và những người khác phải từ bỏ ý định. Mặc dù hiện tại Liên Minh Xích Quân, Sáng Thế và Hoàng Tuyền không nhất thiết phải sợ chấp pháp giả, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để đối đầu với họ. Hơn nữa, chấp pháp giả đã trở lại, Tử Lăng buộc phải lập tức đến chiến trường vực ngoại. Nếu không, Xích Quỷ, Xích Long, Nữ Ô Ao Ai và Diệt Huyên sẽ khó có thể kiên trì lâu dài. Cứ như vậy, trận chiến suýt thay đổi bố cục của các thần quốc đã kết thúc. Sau khi trở về, Tuần Thiên Giả phát hiện Diệt Thế Ma Quốc đã bị tiêu diệt. Nhưng thứ nhất, Diệt Thế Ma Quốc không còn là thần quốc. Thứ hai, người Diệt Thế Ma Quốc đã phá hủy Tuần Thiên Giới, nên Tuần Thiên Giả cũng không truy cứu quá nhiều. Tuy nhiên, họ cũng cử người đến cảnh cáo sáu đại thần quốc. Nội dung cảnh cáo đơn giản là các thần quốc mới nổi cần tuân thủ quy tắc. Các thần quốc lâu đời cũng không được khiêu khích. Hiện tại, tám vũ trụ chấp pháp giả đã tập hợp đầy đủ. Tự nhiên không ai dám nói thêm gì. Về phần Tuần Thiên Giới, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Minh Thần Quân tuy rằng đã mất đi vài nhân vật trọng yếu, nhưng không ảnh hưởng quá lớn, vẫn tiếp tục cuộc sống máy móc như trước. Sau khi Thiên Vũ Giả và những người khác chết, thân thể Minh Tôn lại bị đánh cắp, linh hồn dự trữ trong tế đàn cũng không thấy đâu. Các tiểu đội trưởng còn lại của Minh Thần Quân gần như đã buông xuôi, bởi vì họ đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Tuy nhiên, người linh giả hối lộ và uy hiếp để che giấu biến cố và ý đồ của mình, thành công mua chuộc các tiểu đội trưởng còn lại. Để đánh lừa Tuần Thiên Giả, Ngự Linh Giả đã tạo ra một thân thể giả mạo Minh Tôn. Nhìn qua hay dò xét đều giống y như thật, nhưng thực chất chỉ là do Ngự Linh Giả dùng linh hồn và huyết nhục ngưng tụ mà thành. Thân thể Minh Tôn là hy vọng cuối cùng để phương vũ trụ này thăng cấp. Nếu Tuần Thiên Giả phát hiện ra thân thể Minh Tôn biến mất, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Ngự Linh Giả biết rằng, nếu xảy ra sai lầm, Tuần Thiên Giả có thể giết chết hắn trong cơn nóng giận. Đây chỉ là một sự lừa dối tạm thời. Trong thời gian Ngự Linh Giả giám thị Tuần Thiên Giới, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng một khi vị chấp pháp giả tiếp theo giao tiếp với hắn, chuyện Tuần Thiên Giới kia nhất định sẽ bại lộ. Vì vậy, Ngự Linh Giả biết thời gian của mình không còn nhiều. Hắn muốn tìm cách hủy diệt Tuần Thiên Giới hoặc giết chết tất cả Minh Thần Quân trước khi người kế tiếp thay hắn giám thị Tuần Thiên Giới, khiến cho các vị chấp pháp giả khác bị ném ra khỏi vũ trụ này. Sau khi trải qua tuyển chọn lục quốc chiến và thí luyện Tuần Thiên Giới, sáu đại thần quốc mới đã được xác lập. Các loại khen thưởng và trừng phạt cũng đã được phát xong. Vũ trụ lại nên đón thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Tất cả thế lực đều âm thầm cố gắng phát triển và chuẩn bị cho tương lai, bởi vì lục đại thần quốc biết rằng qua không lâu nữa Vẫn Lạc Chi Mộ sẽ mở ra, khi đó sẽ lại là một hồi long tranh hổ đấu. Càng nhiều người chú ý đến Vẫn Lạc Chi Mộ, thì thời điểm biến thiên của phương vũ trụ này sẽ càng đến gần. Xích Quân Hoàng Tuyền thế giới, Sáng Thế thần quốc đang âm mưu bí mật liên hợp với các thần quốc khác. Nếu họ muốn tiến hành đại cách mạng, thì Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra chính là thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên, những thứ này không ảnh hưởng quá lớn đến Tô Ngộ Không, bởi vì hắn đã đặt tất cả tinh lực và sự chú ý vào sư phụ và sư đệ, hay nói cách khác là vào Tân Tây Du Ký. Lần này tuy rằng không có chư thiên thần Phật cản trở, không có 9981 kiếp nạn hay yêu quái loạn thất bát tao, nhưng con đường này tuyệt đối không dễ dàng hơn lần trước, thậm chí còn vất vả hơn. Bởi vì nếu muốn thuận lợi tới Hồng Hoang cổ giới, họ không chỉ cần đi mà còn phải không ngừng tăng lên thực lực của mình. Bằng không, họ sẽ không có khả năng đến Hồng Hoang cổ giới, vừa đặt chân đến Phật Liên Tịnh Độ. Sau một đoạn nhạc dạo du dương, Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long theo Tiểu Hòa Thượng lễ Phật Tông, Trư Bát Giới cũng nhanh chóng đuổi theo, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý và thoải mái của Trư Bát Giới. Tôn Ngộ Không trêu ghẹo vốc bát thế nào, có phải không đánh lại người ta? Trư Bát Giới vỗ bụng phệ nói, nếu ngay cả một kẻ nhát gan như vậy cũng không thu thập được, ta còn mặt mũi nào nói mình là Ngọc Hoàng Đại Đế? Biết nay nhị sư huynh nhất định thắng, tên kia tôi tu vi ngang ngửa nhị sư huynh, nhưng sau khi bị đại sư huynh dọa sợ, mười phần lực cũng chỉ ra được một nửa. Nhưng nhị sư huynh, đánh nhau thì đánh nhau, sao lại còn nhãn ngao, sao lại còn? Sa Ngộ Tịnh chưa nói hết đã bị Trư Bát Giới che miệng. Hắn ôm vai Sa Ngộ Tịnh, liếc nhìn sư phụ đang trò chuyện say sưa với Tiểu Hòa Thượng, rồi khẽ nói, lão Sa hạ, nếu sư phụ nghe được lời ngươi vừa nói, ta không phải lại bị mắng rồi sao? Nhị sư đệ ta tham lam như vậy sao? Ta chỉ lấy yêu bại của tên kia, mà tên kia xem ra thân phận không thấp, nói không chừng về sau sẽ hữu dụng. Sa Ngộ Tịnh gật đầu, không hổ là nhị sư huynh, ta còn tưởng nhị sư huynh nhìn yêu bại khảm vàng đeo ngọc nên nhịn không được ngứa tay. Ta cũng nhớ rõ nguyên lai ngươi hay giấu tiền riêng. Lúc này Tiểu Bạch Long cười hắc hắc vỗ vai Trư Bát Giới, này nhị sư huynh, ngươi lấy yêu bại của người ta còn nói được, nhưng là ngươi ngay cả giày của người ta cũng lột, vậy thì quá đáng a. À, Trư Bát Giới đỏ mặt, ta đường đường làm Ngọc Hoàng Đại Đế Trư Bát Giới, mang giày còn không tốt bằng tên kia, không lột hắn trong lòng ta khó chịu. Ngươi cũng đừng nói cho sư phụ cùng đại sư huynh a. Tiểu Bạch Long cười cười, xoa xoa tay, ý tứ rõ ràng. Trư Bát Giới biết mình không ra chút máu là không thể thu mua Tiểu Bạch Long, lúc này mới không tình nguyện móc ra một chuỗi ngọc Phật châu từ trong ngực. Đây là pháp khí của tên kia, hắn bị đại sư huynh dọa đến pháp khí cũng không lấy ra đã bị ta đánh đến khóc cha gọi mẹ. Này, cái này cho ngươi, ngươi có thể giữ bí mật cho ta a. Tiểu Bạch Long vui rạo rực nhận lấy, sau đó nói, tam sư huynh còn chưa có, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Trừ Bát Giới thở dài, lại móc ra một cái bát nhỏ bằng gỗ trong ngực, đưa cho Sa Ngộ Tịnh, đưa cho Sa Ngộ Tịnh. Ta không biết thứ này dùng để làm gì, dám khẳng định là bảo bối. Lão Sa, đừng nói nhị sư huynh đối với ngươi không tốt a. Lão Sa nhận lấy bát gỗ, nhìn một chút, có vẻ rất thích, gật gật đầu liền cất vào trong ngực. Trư Bát Giới vừa định thở vào nhẹ nhõm, bỗng nhiên trên vai hắn vươn ra một bàn tay, tiếng Tôn Ngộ Không vang lên, chía của cũng không có phần của ta. Cái kia một ngươi ta muốn, ta muốn, ta muốn. Đa tạ nhị sư đệ a. Nói xong, Tôn Ngộ Không vung tay, một cái một ngư lớn từ trong ống tay áo rộng rãi của Trư Bát Giới bay ra, rơi vào tay Tôn Ngộ Không. Trư Bát Giới thấy một ngư bị Tôn Ngộ Không lấy đi, tức giận nói, ngươi cái này gặp ôn hầu tử, liền nhặt đồ đáng giá cầm. Vừa thấy sư phụ quay đầu nhìn, Trư Bát Giới vội vàng giấu tay ra sau lưng, lúng túng nói, không có gì sư phụ, chúng con chỉ đùa giỡn thôi, đúng không đại sư huynh? Tôn Ngộ Không mỉm cười gật đầu, sư phụ đừng lo, chỉ là nãy giờ trên đường đi con thấy một tảng đá rất đẹp mắt. Sư phụ cứ tiếp tục trò chuyện với tiểu sư phụ. Trư Bát Giới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại oán trách Tôn Ngộ Không, hầu ca, huynh không thể như vậy được. Lão Trư ta liều mạng chiến đấu với tên kia hơn 300 hiệp, trên người đều bị thương, ít nhất cũng phải cho ta giữ lại một món chiến lợi phẩm chứ. Trư Bát Giới bĩu môi, đưa tay ra sau lưng, huynh còn chê bai, đoạt của ta rồi còn không chịu trả lại. Tôn Ngộ Không không để ý đến hắn, chỉ vỗ vào bàn tay rộng lớn của Trư Bát Giới. Nhìn kỹ đây, đại sư huynh cho người thứ này mới là bảo bối. Vừa nhìn thấy ngọn lửa trong tay Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới như hóa đá, miệng lẩm bẩm muốn nói gì, nhưng không nói nên lời. Sa Ngộ Tịnh vỗ một cái vào đầu Trư Bát Giới, hắn mới nghẹn ngào thốt lên, hầu ca, lão Trư ta thật sự yêu chết huynh.